ngày 8 tháng 12 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 8 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 2. Tại sao ngôi lời làm người? Phần tiếp theo. Ngôi lời đã làm người để chúng ta nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ngôi lời đã làm người để trở thành gương mẫu thánh thiện cho chúng ta. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Và trên núi Hiển Dung, Chúa Cha đã truyền rằng, hãy vâng nghe lời người. Người đúng là gương mẫu của các mối phúc thật và là chuẩn mực của luật mới. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tình yêu này đòi hỏi người ta thật sự hiến thân để đi theo người. Ngôi lời đã làm người để làm cho chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Chính vì điều này mà ngôi lời của Thiên Chúa làm người, đấng là Con Thiên Chúa trở nên con người, đó là để cho loài người khi kết hợp với ngôi lời của Thiên Chúa và nhận quyền làm nghĩa tử, thì được trở nên con cái Thiên Chúa. Chính Người đã làm người để chúng ta được trở thành những vị thần. Thánh Thomas Aquino đã nói, Con Một Thiên Chúa bởi muốn cho chúng ta được tham dự vào thần tính của Người, nên đã mang lấy bản tính của chúng ta, để đấng đã làm người, làm cho chúng ta trở thành những vị thần. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 458, 459 và 460. Mùng 9, thứ hai, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ thánh Gioan Didaco và trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cũng không cử hành lễ kỷ niệm cung hiến Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Mùng 10, thứ ba. 11, thứ tư, Thánh Damaso Đệ Nhất Giáo Hoàng. 12, thứ năm, Đức Mẹ Guadalupe. 13, thứ sáu, Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. 14, thứ bảy, Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 15 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm A.
Đừng lòng quanh co, hãy uốn cho thắng ngay. Vững thầm gian tham, hãy quyết tâm lắm đầy. Cố ghê non cao, tội lỗi hay phán bằng. Chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Lời Chúa kêu gọi ngày đêm nhắn nhủ rằng, cánh thức nguyện cầu từ hôi hết lỗi lầm. Vì khi Chúa đến, muôn người sẽ được thấy. Hào quang của Chúa chiếu soi những lòng ngây. Đừng lòng quanh co, hãy uốn cho thắng ngay. Vững thầm gian tham, hãy quyết tâm lắm đầy. Vô ghê non cao, tội lỗi hay phát bằng. Chuẩn bị tâm linh dáng chân. Đừng lòng quanh co hay uốn cho tháng ngày, đừng không gian tham hay quyết tâm lắm đầy. Cô kề non cao tôi lối thay phá bằng, chuẩn bị tâm linh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của Gioan Tẩy Giả. Một con người đã dùng cả cuộc đời và mạng sống của mình để dọn đường đưa dân chúng đến với Chúa. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, trong mùa vọng này, mỗi người chúng ta cũng hãy trở nên những chứng nhân dùng đời sống của mình để đưa những người thân yêu của mình đến với Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức. Và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau, con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau, sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy gốc Giê-xê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân, các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người hiểu khó khăn chính chừng.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người.
Chúng tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài trên mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.
Sự công chính và đền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em, vì để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ người, như lời chép rằng: vì vậy, lạy Chúa, tôi sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Alleluia. Alleluia. Hãy chọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính người là đấng mà tiên tri Isaia đã tiên báo. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và vân nhân cùng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối, chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng tôi là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa cho các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi, có quyền năng hơn tôi, và tôi không xứng đáng xách giày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong thánh thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy dân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi, trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta ví von đời linh mục như người phu quét lá. Người phu quét lá hàng ngày dù mưa hay nắng vẫn luôn có mặt từ sáng sớm trên mọi nẻo đường thành phố để dọn đường sạch sẽ cho hàng ngàn con người đi qua. Linh mục cũng vậy, mỗi ngày linh mục cũng phải quét rác, dọn đường tâm hồn cho con người đi đến với Thiên Chúa và đem ơn Chúa đến với con người. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay, chúng ta cũng thấy một hình ảnh khác cũng mang sứ vụ dọn đường. Đó chính là Gioan, một người phu cần mẫn dùng cả cuộc đời và mạng sống của mình để dọn đường cho Chúa. Khi còn trẻ, Gioan đã từ bỏ thế gian, đi vào sa mạc, sống cuộc đời khắc khổ trong một thời gian dài, để chuẩn bị cho sứ vụ tiền hô cho Chúa. Khi thi hành sứ mạng, Gioan đã sống hết sức khiêm nhường để giới thiệu về Chúa. Khi Gioan xuất hiện, thì người ta tuôn đến với ông rất nhiều, và ông trở nên nổi tiếng khắp nơi. Người ta tôn vinh Gioan với nhiều danh hiệu, là ngôn sứ, là tiên tri Isaiah xuất hiện, và cả danh hiệu cao quý là đấng cứu thế Messiah nữa. Thế nhưng, ông không tự hào, ông đã từ chối ngay, ông bảo rằng ông chỉ là người tiền hô dọn đường cho đấng cứu thế mà thôi, và ông bảo ông không đáng xách dép cho đấng cứu thế đến sau ông. Ông chỉ rửa cho họ bằng nước để dục lòng sám hối, còn đấng cứu thế sẽ rửa họ bằng lửa và thánh thần, một phép rửa có sức đem lại sự sống và ơn cứu độ. Rồi khi Đức Kitô xuất hiện, các môn đệ của Gioan lại than phiền. Dân chúng đã bỏ Gioan, bỏ thầy, mà đi theo Đức Giêsu hết rồi. Gioan không những không buồn, mà còn sung sướng trả lời: Bây giờ niềm vui của tôi mới được trọn vẹn, bởi vì người thì phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại. Và cuối cùng, để mình hoàn toàn thuộc về Chúa và nêu gương sáng cho mọi người, ông đã chịu tử đạo trong ngục tối. Có thể nói, Gioan đã thi hành trọn vẹn sứ vụ dọn đường của mình. Trong mùa vọng này, qua mẫu gương Gioan, giáo hội mời gọi mọi người chúng ta là những linh mục, là những tu sĩ và cả những bậc làm cha làm mẹ cũng hãy trở nên người phu quét lá, quét rác tâm hồn để dọn đường đưa những người thân yêu của mình đến với Chúa. Trong dịp mừng ngày của mẹ vào tháng 5 vừa qua, báo Tuổi Trẻ đã có một phóng sự kể về một người mẹ đã làm nghề quét rác trên đường để âm thầm lo cho 4 người con đi suốt con đường đại học. Chị luôn cay đắng mỗi khi có ai về biểu: Không đi học mai mốt làm nghề quét rác nghe con.
nhưng rồi lại vượt qua tất cả, chỉ với một mục đích duy nhất là đốt cuộc đời mình trong rác để rọi sáng tương lai đàn con. Chị đã âm thầm cơ cực làm nghề quét rác trong nhiều năm trời. Người ta hỏi chị lúc nào là cơ cực nhất, chị bảo lúc nào cũng cơ cực cả, đặc biệt là lúc mới lên Sài Gòn năm 1992 thì cực như con dòi. Hỏi lúc nào là buồn nhất, chị nói đó là lúc phải đạp xe đi bảo lưu điểm cho thằng con trai lớn vì không đủ tiền đóng học phí cho nó. Hỏi lúc nào vui nhất thì chị nói đó là lúc mấy đứa nhỏ đem về giấy báo thủ khoa, giấy báo thi đậu đại học. Người ta lại hỏi lúc đó chị thấy gì, thì chị bảo bao nhiêu rác xung quanh tôi đều biến thành hoa, thành quả thơm ngon, ngọt ngào nhất trên đời này. Rồi chị còn thổ lộ, có những lúc chị phải đi bán máu nhiều lần để đóng tiền học phí và lo cho con ăn học. Người mẹ ấy tên là Đặng Thị Vân, sống tại quận Gò Vấp. Các con của chị bây giờ đều đã tốt nghiệp và đang học các trường đại học nổi tiếng. Huỳnh Ngọc Linh là cử nhân tin học. Huỳnh Thị Anh đang học ngành hóa thực phẩm Đại học Bách Khoa và làm việc ở phòng thí nghiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn Tanaka. Huỳnh Ngọc Lâm là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Và Huỳnh Ngọc Nga đang học năm thứ ba Đại học Ngân hàng. Họ luôn tự hào về người mẹ quét rác nuôi họ trưởng thành, đi qua những giảng đường đại học. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự quyết tâm và sự hy sinh của người mẹ trên quả là đáng để chúng ta khâm phục. Nhìn lại mình, chúng ta biết chúng ta là người công giáo, tương lai của chúng ta không phải dừng ở trần gian. Chúng ta còn có tương lai cao cả và vĩnh cửu hơn, đó là ơn cứu độ muôn đời. Để đưa con mình đến giảng đường đại học, người mẹ trên đã vất vả hy sinh rất nhiều. Thì chẳng lẽ để đưa con cái mình, đưa những người thân yêu của mình đến ngưỡng cửa cứu độ, sự sống đời đời, mà chúng ta lại làm ngơ được sao? Chúng ta lo cho con cái mình ăn học được, chẳng lẽ chúng ta lại làm ngơ để con cái mình xa lời Chúa, xa thánh thể Chúa, là của ăn đem lại sự sống đời đời? Liệu chúng ta có đủ hy sinh, có đủ quyết tâm để đưa con cái mình, đưa những người thân yêu của mình đến gặp Chúa trong mùa vọng này hay không? Một lần đi giảng tĩnh tâm mùa vọng và giải tội cho một sứ bạn, thì tôi gặp một trường hợp rất ấn tượng. Có hai vợ chồng nổi tiếng là hiền lành, đạo đức thường xuyên xưng tội rước lễ trong sứ đạo đó. Sau khi nghe giảng và dự lễ xong, thì đến phần lãnh nhận bí tích giải tội. Bà vợ nhanh nhẹn vào xếp hàng xưng tội trước, ông chồng thì quỳ cầu nguyện. Bà vợ xưng tội xong, thấy chồng không chịu xếp hàng xưng tội, mà cứ quỳ cầu nguyện vừa khóc. Bà vợ thấy rất lạ, hỏi lý do mãi, thì ông chồng mới trả lời. Mình có mỗi một thằng con trai duy nhất, nuôi nó khôn lớn ăn học được, mà bảo nó đi lễ, đi xưng tội, thì nó không chịu đi, và tôi thấy mình có lỗi với Chúa, tôi không dám xưng tội. Lần này tôi quyết liều chết xuống hỏa ngục với nó, nếu nó không xưng tội, thì tôi cũng sẽ không đi. Bà vợ sửng sốt vì câu trả lời cương quyết của ông chồng vốn hiền lành và ít nói, liền chạy về nhà báo với đứa con. Ba con khóc trên nhà thờ kìa. Vì con không xưng tội nên ổng cảm thấy mình có lỗi với Chúa nên ổng không dám xưng tội. Nếu con không xưng tội thì ba con cũng không xưng. Nghe vậy, thằng con trước đây thấy việc bỏ xưng tội rước lễ của mình là chuyện bình thường, không ăn nhầm gì đối với cha mẹ của nó. Nhưng nay, việc nó bỏ xưng tội rước lễ làm cho cha nó phải buồn rầu đến nỗi khóc trên nhà thờ. Nên nó đã thay đổi và lên nhà thờ xin lỗi ba, rồi dọn mình xưng tội rước lễ. Và tôi nghĩ gia đình này đã đón nhận một mùa Giáng sinh thật bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa. Người cha trong câu chuyện trên đây đã trở thành một doan tẩy giả dọn đường đưa con mình đến với Chúa. Và đâu đó trong cuộc sống của chúng ta vẫn có thể bắt gặp những doan tẩy giả khác vẫn đang tiếp tục thi hành sứ mạng quét rác dọn đường. Ước gì mỗi người chúng ta có đủ hy sinh, có đủ quyết tâm để trở thành một doan tẩy giả trong chính cộng đoàn của mình, trong chính gia đình của mình, hầu dọn đường đưa những người thân yêu của chúng ta đến với Chúa và đón nhận ơn cứu độ muôn đời.
Amen.
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nâng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, Người phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân cha vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Gioan Tẩy Giả mời gọi một người Kitô hữu cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức để chứng tỏ lòng thống hối thật và quan tâm đổi mới đời sống. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các Kitô hữu sám hối tội lỗi và canh tân đời sống để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu biết luôn khiêm tốn lắng nghe và hết lòng thực hiện lời giáo huấn của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Ngày nay, tội ác vẫn hoành hành trên khắp thế giới, tạo nên một bầu khí bất an, đe dọa nếp sống yên lành của những người lương thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết nỗ lực sống thánh thiện để nêu gương sáng cho những người chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Ngôn sứ Isaiah đã mô tả một thế giới lý tưởng, trong đó không còn hận thù, không còn chiến tranh, không còn những thảm cảnh đau lòng. Vì muôn loài muôn vật đều chung sống hòa bình với nhau, nhưng tiếc thay, cho đến ngày hôm nay, đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ước mơ này sớm trở thành hiện thực, để mọi người đang hiện diện trên trái đất này đều được sống trong hạnh phúc và an bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Thánh Gioan kêu gọi, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta trong mùa vọng này, biết can đảm dứt khoát với tội lỗi, khôn ngoan lánh xa dịp tội, chân thành xưng tú mọi tội lỗi, cố gắng sửa chữa các tật xấu, và nhất là quan tâm làm nhiều việc thiện, như giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, những ai đang đau khổ vì bệnh tật, đang gặp hoạn nạn vì thiên tai. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là cha nhân ai, tất cả chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm và hết lòng sám hối ăn năn. Cúi xin Chúa đôi thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng con Chúa giáng sinh làm người, người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Kinh tiếng dâng lên Ngài, đầy dù nhỏ hoa cháy đông xa, Chúa đã cho mận đà nhờ nắng mưa thuận hòa, trái chín thơm nồng dâng về Chúa. Bao nhọc lao đã trở nên hiến lễ niềm màu, dâng về Thiên Chúa đấng chúng con tôn thờ. Xin nhận lấy tấm lòng thơ trắng trong nơi cõi gian trần. Đầy rượu thơm, đầy bánh ngọt, kinh tiếng Chúa thiên đình, theo hương trầm bay vút lên cao. Chúa ơi thương thầy đôn hiền của lời, rất chân thành, lòng thành kính đã ươm anh tình, đã ươm Chúa trời đổ nguyện tháng Chúa đổ, để đời con sẽ trở nên muôn ni lễ tình yêu đượm thắm sắc hồng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lưỡng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lay thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được to hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa, mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đất người lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan thiện Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sang, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dư.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì ước quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh y Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà không, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong dòng nước gió đan, thánh Gioan kêu gọi thông hối, nhân gian thấy mình tội lỗi, đến xin dẫn đường chỉ lối. Người người lần xuống dòng sông, lòng thành nguyện Chúa du thương, thứ tha ban ơn khoan hồng, vì Ngài là Chúa. Từng đến Giô-đan, dẫu không vương tội nhân thế, khiêm nhu như mọi người thế, dẫu trên muôn hàng vương đế. Ngài cùng lần xuống dòng sông, hòa đồng cùng với tội nhân, dẫn đưa muôn dân lên đường, về cùng lòng Chúa bao.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sang suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếng hô trên hoang liền rằng hãy dọn dẹp, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban. Xin
cho con luôn biết dọn đường để Chúa đến trong tâm hồn. Cho con biết luôn đối diện với chính thâm tâm trước bao tội trình. Đừng để con nhắm mắt làm ngơ, đừng để con băng qua với mình, quên tình yêu Chúa đang chờ.
Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho ngài ngự đến, rồi niềm vui ơn cứu độ Chúa ban. Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho ngài ngự đến, rồi niềm vui ơn cứu độ Chúa ban.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, mùng 1 tháng 12, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Tiết trời ở Roma khá lạnh, nhưng các tín hữu hành hương vẫn tề tụ rất đông về quảng trường Thánh Phêrô để nghe những giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô đọc kinh Trường Tin cùng với ngài và nhận lãnh phép lành từ ngài.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện ở cửa sổ như thường lệ. Ngài đưa tay chào tất cả mọi người. Ngài chia sẻ rằng chúng ta đang bước vào một năm phụng vụ mới, một hành trình mới của dân Chúa với Chúa Giêsu Kitô, mục tử của chúng ta, là đứng hướng dẫn chúng ta qua dòng lịch sử, hướng về sự kiện toàn trong vương quốc của Thiên Chúa.
Iniziamo oggi, prima domenica d'Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino del popolo di Dio con Gesù Cristo.
Vì thế, ngày hôm nay, có một sức thu hút đặc biệt, làm cho chúng ta cảm nếm một cảm giác sâu xa ý nghĩa của lịch sử. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của giáo hội với ơn gọi và sứ mạng của mình, và toàn thể nhân loại, dân tộc, nền văn minh, văn hóa, tất cả đều đang trong cuộc hành trình qua các chặng đường của thời gian. Đức Thánh Cha cũng đã đặt vấn đề, hành trình đi về đâu, có một đích chung nào không, đích ấy là gì?
Ma in cammino verso dove? C'è una meta comune? E qual è questa meta? Il Signore ci risponde attraverso il profeta Isaia.
Thiên Chúa đã trả lời thông qua ngôn sứ Isaiah. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng, đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Trích Isaiah chương 2 câu 2 và câu 3. Người hướng dẫn và đặt đích đến cho cuộc hành hương của dân Chúa, và là ánh sáng chiếu rọi dân người, để họ có thể tiến tới một vương quốc của công chính và bình an. Tiên tri Isaiah nói, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia, và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cài, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghệ chinh chiến. Hành trình này vẫn chưa hoàn thành, cuộc sống của chúng ta luôn cần những chia sẻ, nâng đỡ, khôi phục lại ý nghĩa của đích đến trong cuộc hiện hữu của chúng ta. Gia đình nhân loại cũng cần làm mới lại chân trời chung mà chúng ta đang hướng về. Chân trời của hy vọng, mùa vọng mà chúng ta bắt đầu, trao ban cho chúng ta chân trời hy vọng. Một niềm hy vọng không bao giờ dối gạt, vì nó được cắm sâu vào lời Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một kiểu mẫu của thái độ thiêng liêng là chính Đức Trinh Nữ Maria, một người nữ thôn quê đơn sơ đã mang trong con tim mình niềm hy vọng của Thiên Chúa.
Era Vergine Maria, una semplice ragazza di paese che porta nel cuore tutta la speranza di Dio. Nel suo grembo la speranza di Dio ha preso carne, si è fatto uomo, si è fatta storia.
Trong dạ mẹ, niềm hy vọng của Thiên Chúa đang mặc lấy xác phàm, làm người và bước vào lịch sử. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Bài ca tạ ơn của mẹ là bài ca của dân Chúa trong cuộc hành trình, và của tất cả những thiện nam tín nữ, những người đặt hy vọng vào Thiên Chúa, vào sức mạnh lòng thương xót của Người. Chúng ta hãy để mẹ hướng dẫn chúng ta trong mùa chờ đợi và thức tỉnh này. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et jus perpetuam eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha gợi nhắc mọi người về ngày thế giới chiến đấu chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata mondiale per la lotta contro il HIV/AIDS.
Chúng ta hãy cùng nhau diễn tả sự gần gũi của chúng ta dành cho những người nhiễm bệnh, đặc biệt là các trẻ em. Một sự gần gũi rất cụ thể trong việc dấn thân cách âm thầm của các nhà truyền giáo và nhà hoạt động. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho các y bác sĩ, các nhà nghiên cứu, sao cho từng bệnh nhân không loại trừ ai, đều có cơ hội tiếp cận những biện pháp chữa trị mà họ cần. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Saluto con affetto tutti i pellegrini presenti, le famiglie, le parrocchie, le associazioni.
Các gia đình, giáo xứ, đoàn hội, các tín hữu đến từ Madrid, một ca đoàn đến từ Bỉ, nhóm gia đình cùng nhau ở Solofra và hiệp hội nghệ thuật làm việc ở Roma, các tín hữu từ Paris và các nhóm tín hữu từ khắp nơi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và có một bữa ăn ngon.
A tutti auguro un buon inizio di Advento. Buon pranzo e arrivederci.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.